Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Mother Night Miss Story and Teachings for Learning to See in the Dark, là tuyển tập bài giảng bằng lời nói của Clarissa Pinkola Estes, nhà phân tâm học theo trường phái Jung, nhà thơ và người gìn giữ truyền thống kể chuyện Latina. Tác phẩm không phải một cuốn sách hướng dẫn tâm lý theo nghĩa thông thường, mà dùng thần thoại, chuyện dân gian, thơ, bình giải và lời chúc lành để khảo sát hình tượng nguyên mẫu mẹ đêm. Với Estes, mẹ đêm là một sức mạnh có thể đi lại giữa hai thế giới của cái tôi ý thức và thế giới sâu hơn của linh hồn trực giác, giấc mơ và phần vô thức. Mục đích của tác phẩm là giúp người nghe nhận ra những năng lực sáng tạo, hiểu biết bản năng và hy vọng từng bị che lấp bởi sợ hãi, thờ ơ hoặc áp lực văn hóa. Qua hình thức kể chuyện trực tiếp, Estes đề xuất một cách nhìn về bóng tối, không chỉ như nơi mất phương hướng, mà còn là không gian cần thiết để tìm lại những gì có giá trị bên trong. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mẹ đêm như nguyên mẫu biết sống trong hai thế giới, trục tư tưởng của Mother Night là hình tượng mẹ đêm hay người phụ nữ trung giới. Một nguyên mẫu có khả năng nhìn bằng hai lăng kính cùng lúc. Một bên là cái tôi, tức phần ý thức, phải xử lý trách nhiệm, quy tắc xã hội và những điều đang diễn ra trước mắt. Bên kia là linh hồn, nơi lưu giữ trực giác, ký ức sâu, hình ảnh trong mơ, cảm nhận bản năng và những điều chưa thể diễn đạt bằng lý trí. Estes không xem hai lăng kính này là đối thủ. Bà cho rằng sự lệch lạc xuất hiện khi con người chỉ tin vào điều có thể đo đếm, được số đông xác nhận, rồi cắt đứt liên hệ với đời sống nội tâm. Khái niệm đi trong hai thế giới vì vậy không khuyến khích trốn khỏi thực tại để tìm kiếm điều huyền bí. Nó đề nghị một cách đánh giá đầy đủ hơn. Khi đứng trước một lựa chọn, người nghe vừa cần nhận diện hoàn cảnh cụ thể, vừa cần lắng nghe phản ứng sâu hơn của mình. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với những người cảm thấy mình khác biệt, lạc lõng hoặc thuộc về một bộ tộc chỉ có một người. Estes diễn giải cảm giác ấy không nhất thiết là dấu hiệu của thiếu sót. Đôi khi, nó phản ánh việc một cá nhân đang giữ liên hệ với những giá trị và nhận biết chưa được môi trường chung thừa nhận. Mẹ đêm trở thành biểu tượng cho năng lực chịu đựng sự mơ hồ mà không đánh mất phương hướng nội tâm. Thứ hai, học nhìn trong bóng tối bằng cách tiếp cận vô thức. Trong tác phẩm, nhìn trong bóng tối không có nghĩa là tìm ra câu trả lời tức thì giữa một giai đoạn khó khăn. Đây là một ẩn dụ cho việc học cách chú ý đến những gì đang nằm ngoài ánh sáng của ý thức. Estes liên hệ vùng tối này với vô thức, với giấc mơ, những linh cảm bất ngờ, ký ức bị bỏ quên và phần bản năng mà đời sống hiện đại thường gạt sang bên. Bà cho rằng nhiều năng lực quý giá không biến mất hẳn mà bị chôn vùi do sợ hãi, thiếu quan tâm, sự thiếu hiểu biết hoặc vì cá nhân đã học cách nghi ngờ chính cảm nhận của mình. Phương pháp của Estes dựa vào ngôn ngữ biểu tượng hơn là quy trình kỹ thuật. Các câu chuyện và huyền thoại tạo một khoảng cách an toàn để người nghe xem xét nỗi sợ, sự mất mát hay ham muốn sáng tạo của mình qua hình ảnh thay vì phải tự buộc tội hoặc giải thích quá sớm. Điều này có giá trị vì những trải nghiệm nội tâm phức tạp thường không phù hợp với câu trả lời nhị phân, đúng hay sai. Bóng tối trong cách hiểu này không tự động là tiêu cực. Nó là nơi thị giác thông thường không đủ dùng nên cần kiên nhẫn, ký ức, trực giác và khả năng lắng nghe. Tuy vậy, Estes không trình bày trực giác như một quyền năng không thể sai. Điểm cốt yếu là phục hồi đối thoại với phần sâu kín của bản thân thay vì để văn hóa bên ngoài là nguồn phán xét duy nhất. Thứ ba, khôi phục quà tặng sáng tạo và kho thuốc chữa lành bẩm sinh. Một lập luận nổi bật của Mother Night là mỗi người sinh ra đều mang theo một khả năng sáng tạo và một nguồn lực chữa lành riêng. Estes gọi hình ảnh này là những quà tặng bị đánh rơi hoặc kho thuốc chữa lành được đặt trong linh hồn từ thuở đầu. Ngôn ngữ này không nên hiểu như lời hứa rằng mọi tổn thương sẽ được giải quyết chỉ bằng suy nghĩ tích cực. Đúng hơn, nó đặt câu hỏi về những gì một người đã phải từ bỏ để thích nghi, để được chấp nhận hoặc để tránh bị tổn thương. Có thể đó là nhiệt tình, tiếng nói riêng, khả năng làm việc sáng tạo, năng lực tin cậy vào trực giác hay hy vọng trong thời kỳ thất vọng. Estes dùng hình ảnh đào kim cương từ bóng tối để nhấn mạnh rằng sáng tạo sâu sắc không chỉ đến từ cảm hứng dễ chịu. Nó cũng được nuôi bởi điều bí ẩn, giấc mơ những nhận biết bất chợt và cả phần bóng tối của tâm lý. Do đó, việc khôi phục một món quà không phải là quay lại một phiên bản lý tưởng hóa của quá khứ. Đó là quá trình nhận ra điều gì đã bị đẩy xuống vô thức rồi tạo điều kiện để nó trở lại trong đời sống hiện tại. Tác phẩm có sức nặng đặc biệt với người đang cảm thấy cạn kiệt về mặt sáng tạo. Thay vì xem sự cạn kiệt như bằng chứng rằng bản thân không còn gì để cho đi, Estes đề nghị xem nó như tín hiệu cần tìm lại mối liên hệ với phần hoang dã, và khôn ngoan đã bị suy yếu. Thứ tư, chuyện thần thoại là công cụ phân tích tâm lý, không chỉ là minh họa, hình thức của Mother Night quyết định phần lớn cách tác phẩm tạo tác động. Estes kể các chuyện và huyền thoại rồi mở rộng ý nghĩa tâm lý, văn hóa và nguyên mẫu của chúng. Bà còn kết hợp thơ, phần trao đổi hỏi đáp và những lời chúc lành. Vì thế, người tiếp nhận không chỉ nhận một chuỗi luận điểm trừu tượng, mà được mời bước vào một kiểu học tập qua hình ảnh, nhịp điệu và sự cộng hưởng cảm xúc. Đây là truyền thống phù hợp với vai trò cantadora của Estes, người gìn giữ và truyền trao những câu chuyện cổ trong văn hóa Latina. Các chuyện như Fire Owl và Corpse Bride được giới thiệu như những phương tiện để suy ngẫm về việc lấy lại ngọn lửa nhiệt thành, duy trì hy vọng và hiểu khả năng phục hồi. Điều quan trọng không phải là rút một bài học đạo đức đơn giản từ từng cốt truyện. Trong cách làm của Estes, biểu tượng có thể hoạt động nhiều tầng. Một hình ảnh vừa nói về nỗi sợ cá nhân, vừa gợi ra áp lực tập thể, vừa cho thấy một khả năng chưa được phát triển. Cách đọc này khác với việc dùng chuyện dân gian để chứng minh sẵn một kết luận. Nó giữ lại tính mở của câu chuyện, để người nghe liên hệ với kinh nghiệm riêng mà không cần đồng nhất hoàn toàn với bất kỳ nhân vật nào. Điểm hạn chế là người muốn có mô hình điều trị tuần tự, bài tập đo lường được hoặc khái niệm học thuật chặt chẽ có thể thấy cách trình bày này quá liên tưởng. Nhưng với chủ đề vô thức, hình thức kể chuyện là một phần của phương pháp, không phải lớp trang trí. Cuối cùng, bảo vệ linh hồn trước sự đồng nhất hóa của văn hóa bên ngoài, Estes nêu một nhận định mạnh rằng linh hồn con người là loài đang bị đe dọa nhất. Trong ngữ cảnh Mother Night, đây không phải tuyên bố khoa học mà là một phê phán về sự bào mòn đời sống nội tâm. Con người có thể vẫn vận hành hiệu quả, hoàn thành công việc và đáp ứng kỳ vọng, nhưng lại ngày càng xa lạ với điều mình biết sâu bên trong, điều mình có thể tạo ra hoặc điều mình thực sự cần bảo vệ. Sự đứt đoạn ấy diễn ra khi tiêu chuẩn bên ngoài trở thành thước đo duy nhất cho giá trị, khiến trực giác và sự khác biệt bị xem là không đáng tin. Từ đó, cuốn sách đặt trọng tâm vào khả năng nhìn vượt qua cái hiển nhiên và vượt qua giới hạn của văn hóa. Ý này không đòi hỏi phủ nhận cộng đồng, truyền thống hay lý trí. Nó đòi hỏi phân biệt giữa những quy tắc giúp đời sống chung vận hành với những quy tắc khiến cá nhân tự cắt bỏ phần sống động nhất của mình. Những người từng bị xem là quá khác thường, quá nhạy cảm hay quá khó xếp loại có thể nhận ra một khung diễn giải khác cho trải nghiệm ấy. Estes không lãng mạn hóa cảm giác cô độc bởi cô độc vẫn gây đau đớn. Nhưng bà xem việc giữ được tiếng nói nội tâm là điều kiện để một người không bị hòa tan hoàn toàn vào sự tán thành hoặc phản đối từ bên ngoài. Qua đó, Mother Night gắn sáng tạo cá nhân với một trách nhiệm rộng hơn là không để những đóng góp độc đáo của mỗi người bị thất lạc. Kết luận, Mother Night phù hợp nhất với người đọc hoặc người nghe quan tâm đến tâm lý học chiều sâu, biểu tượng, thần thoại, sáng tạo và đời sống trực giác. Tác phẩm cũng có thể đặc biệt gần gũi với những ai từng yêu thích Women Who Run With The Wolves hoặc đang cảm thấy xa cách với tiếng nói nội tâm của mình. Người tìm một phương pháp tự giúp bản thân theo từng bước, có bài tập cụ thể và kết quả dễ kiểm chứng, có thể không xem đây là lựa chọn trực tiếp nhất. Estes không tổ chức chất liệu như một cẩm nang điều trị, mà như một chuỗi bài giảng kể chuyện để người nghe suy ngẫm lâu dài. Lợi ích thực tế của tác phẩm nằm ở việc cung cấp một ngôn ngữ để gọi tên những điều thường khó nói, như sự mất kết nối với sáng tạo, cảm giác không thuộc về, nỗi sợ bước vào điều chưa rõ, hay nhu cầu bảo vệ trực giác trước áp lực đồng thuận. Về mặt trí tuệ, nó cho thấy huyền thoại có thể được dùng như một phương tiện khám phá tâm lý thay vì chỉ là di sản văn hóa hoặc giải trí. Điểm khác biệt của Mother Night so với nhiều sách cùng thể loại là giọng kể trực tiếp của chính Estes cùng sự hòa quyện giữa phân tâm học dung, truyền thống kể chuyện và lời chúc lành mang tính nghi lễ. Tác phẩm không hứa xóa bỏ bóng tối. Thay vào đó, nó tập trung vào việc phát triển khả năng định hướng trong bóng tối để những gì bị che khuất có thể được nhận biết, cân nhắc và đưa trở lại đời sống có ý nghĩa. Nếu bạn muốn ủng hộ PSD Clarissa Pinkola Estes PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!